Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2023, cùng với giáo hội tại Việt Nam, chúng ta mừng lễ mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 15 từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-seo và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đời ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Vả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nghiền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có đợi giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông Huấn Giáo Hội tại Á Châu đã quyết: Người Á Châu quý trọng những giá trị như tôn trọng sự sống, lòng trắc ẩn đối với mọi sinh vật, gần gũi với thiên nhiên, hiếu thảo với cha mẹ, đàn anh và tổ tiên. Thật vậy, thờ cha kính mẹ đối với các dân tộc Á Châu nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng, đó còn là đạo hiếu. Viết lòng lập miếu chạm rồng, đền ơn phụ mẫu ẵm bồng ngày xưa. Và dưới ánh sáng tin mừng, hiếu thảo với cha mẹ còn là đạo do chính Thiên Chúa ghi khắc trong lương tâm nhân loại và điều răn thứ 4. Thảo kính cha mẹ. Theo sự linh hướng của Chúa Thánh Thần, tác giả sách Hứng Ca viết: Con cái hiếu thảo với cha mẹ sẽ được Thiên Chúa chúc phúc không những đời này và đời sau, sẽ được Thiên Chúa phù trợ khi gặp khốn khó, cùng tội lỗi đã phạm sẽ biến tan trước mặt Chúa. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Nhưng ngược lại, những kẻ bất hiếu, ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lỏng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nghiền rủa. Tin mừng hôm nay kể lại hai khía cạnh tranh luận của Chúa Giêsu với những người Pha-ri-seo. Khía cạnh thứ nhất là việc rửa tay trước khi ăn. Khi người Pha-ri-seo đặt việc này như là một mẫu mực để phán xét giá trị của một người ô uế hay thanh sạch, còn Chúa Giêsu thì việc tuân giữ luật Chúa là điều quan trọng hơn. Khía cạnh thứ hai là người Do Thái đã đặt ra những luật lệ để lấp liếm bổn phận thảo hiếu với cha mẹ do Chúa truyền ban, khi họ viện cớ là đã dâng lễ phẩm vào đền thờ là đã dâng cho Chúa rồi, để không phải phụng dưỡng cha mẹ nữa. Hàng năm vào ngày mùng 2 Tết nguyên đán, Giáo hội Việt Nam dành riêng để tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhớ ơn các ngài và cầu nguyện cho các ngài cũng chính là dịp để mọi người tự vấn lương tâm, kiểm điểm đời sống cá nhân, đã lo đêm rồi lại lo ngày, ở sao hiếu thảo cho tày phận con. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con, hay chưa? Nếu không, sau này phải hối tiếc, bây giờ muốn đáp ơn cao, thì cha mẹ đã không bao giờ còn. Đối với Kitô giáo, đạo hiếu được xem như là đạo yêu thương, không có tình yêu sâu đậm cụ thể với ông bà cha mẹ, một tình yêu cắm rễ bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, thì lòng hiếu thảo với các bậc tổ tiên chỉ là giả hình vị kỷ. Thái độ tưởng nhớ các đấng bậc sinh thành dưỡng dục còn là sự biểu lộ niềm tin vào sự sống đời sau, với niềm hy vọng ngày sau cũng được đoàn tụ với các ngài trong nước trời. Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa, đấng tạo dựng nên con, cùng tôn kính và thảo hiếu với đấng sinh thành dưỡng dục con suốt đời. Amen.
Chúng tin trong tình.